This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với Tết Thanh Minh, cùng với tục lệ tảo mộ và tục lệ ăn đồ nguội của người Việt. Tiết Thanh Minh là ngày đầu tiên trong tháng 3 theo lịch tiết khí, tức là lịch mặt trời. Tháng 1 bắt đầu từ lập xuân, tháng 2 khởi từ kinh trập, tháng 3 bắt đầu từ Thanh Minh và tháng 4 từ lập hạ, vân vân. Và tiếp theo đó, thông thường Thanh Minh rơi vào ngày 4 hoặc là ngày 5 tháng 4 dương lịch, tùy theo từng năm thưa quý vị. Nhiều người thì nhầm lẫn cho rằng tiết Thanh Minh là tính theo âm lịch. Thưa quý vị, Thanh Minh tuy không phải là một cái Tết lớn, nhưng mà nó lại gắn liền với đạo đức, với bổn phận của con người Việt Nam. Bổn phận của con cháu là tưởng nhớ công lao của tổ phụ, của những người đi trước. Và đây chính là cái ngày giỗ tổ chung để mọi người có dịp báo hiếu, có dịp trả nghĩa, gọi là đền đáp phần nào ơn sinh thành, tạo dựng của tổ tiên và đã trở thành phong tục truyền thống của người Việt Nam. Nguồn gốc Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh được bắt nguồn từ Trung Hoa. Chuyện kể rằng đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công ở nước Tấn gặp loạn, phải bỏ nước lưu vong, nay trú về nước Tề, mai trú về nước Sở. Bấy giờ có một hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm, trên đường lánh nạn, lương thực thì cũng đã cạn. Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi của mình, nấu lên, dâng cho vua. Vua ăn xong, vua hỏi ra mới biết, và đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong 19 năm trời, cùng nhau trải nếm biết bao nhiêu là gian truân nguy hiểm. Về sau thì Tấn Văn Công giành được lại ngôi báo, trở về làm vua của nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công. Nhưng mà lại quên mất đi công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì cũng là một cái nghĩa vụ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói cả. Vì vậy ông về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn, và sau đó thì ông ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra đã cho người để mà đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn để mà ra lĩnh thưởng. Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn là thúc ép Giới Tử Thôi phải ra. Thế nhưng ông đã nhất định ông không chịu tuân cái mệnh lệnh. Rốt cuộc thì cả hai mẹ con của ông đều chết cháy. Vua thương xót, vua lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiên cử trong cái vấn đề đốt lửa 3 ngày, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn, để tưởng niệm khoảng từ mồng 3 tháng 3 đến mồng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm thưa quý vị. Và từ đó cái ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm được coi như là cái ngày Tết hàng thực, nhằm tưởng nhớ đến công ơn dưỡng dục của những người đã khuất. Từ thời Lý, nhân dân ta cũng đã tiếp nhận, đã đón nhận cái Tết hàng thực. Nhưng mà cái ý nghĩa của cái ngày Tết này đã biến đổi và mang đậm cái màu sắc truyền thống để phù hợp với lại tâm lý của những cái cuộc sống thường nhật của người dân nước Việt. Vào ngày Tết hàng thực, người Việt không kiêng lửa, mọi việc nấu nướng vẫn được thực hiện. Chỉ có điều, người Việt dùng bánh trôi, bánh chay cho Tết hàng thực, với ý nghĩa tượng trưng đó là những cái thức ăn nguội, hàng thực. Vì vậy, người Việt còn gọi Tết hàng thực bằng một cái tên gọi khác, đó là Tết bánh trôi hay hoặc là Tết bánh chay. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói, và Hoàng Thính đang mời quý vị cùng theo dõi cái phần diễn giải thêm cho quý vị về cái Tết Thanh Minh. Xin được nói về cái phong tục của cái ngày Tết Thanh Minh có những cái tục lệ gì thưa quý vị. Đầu tiên xin được nói đến là cái tục lệ tảo mộ. Cái tục tảo mộ đối với người Việt thì Tết Thanh Minh còn là dịp để cho con cháu hướng về tổ tiên, hướng về cội nguồn. Dù ai có đi đâu, ở đâu, đến ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch cũng cố gắng mà về với gia đình để được đi tảo mộ, để cùng nhau ngồi bên mâm cơm, sum họp gia đình. Những ngôi mộ được người nhà dọn dẹp sạch sẽ, vun đắp thêm đất mới. Đó là những cái tâm đức của người mà đang sống đối với cái người đã khuất. Thủ tục đón các cụ về cũng thật là đơn giản lắm. Chủ yếu là ở cái tình của con cháu. Thời gian tảo mộ rầm rộ nhất là từ 20 cho đến 25 tháng chạp, cho đến hết năm. Tùy theo cái điều kiện thời gian của mỗi gia đình, cũng có nơi cái việc tảo mộ được thực hiện vào dịp đầu năm, vào Tết Thanh Minh, còn gọi là Tết Hàng Thực, tức là Tết ăn bánh trôi, bánh chay vào dịp mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Cái việc tảo mộ trong Tết Thanh Minh đặc biệt là phổ biến ở bên Trung Hoa và có ảnh hưởng tới văn hóa của Việt Nam. Cứ đến ngày này thì mọi người đều ra ngoài ô, hoặc thờ cúng tổ tiên, hoặc là đi tảo mộ, đi chơi xuân, bẻ lấy cái cành liễu cắm trước cửa nhà. Có người không chỉ đến mộ tổ tiên đốt tiền bạc mà còn làm cái mâm cỗ đầy để mà cúng trước cái ngôi mộ. Tuy là bắt nguồn từ tế lễ tổ tiên, nhưng mà trong cái quá trình mà phát triển lâu dài thì cái Tết Thanh Minh cũng xen lẫn cả những cái nội dung chơi xuân. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du cũng đã phản ảnh hai câu như sau thưa quý vị. Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Thì thưa quý vị, với người Việt thì cái việc mà tảo mộ chủ yếu vẫn được tiến hành vào cái dịp cuối tháng 12 âm lịch, với quan niệm là sửa sang cái mộ phần rồi đón người quá cố để mà về ăn Tết. Nhiều người, nhiều gia đình đã cho rằng là mỗi cái dịp mà tảo mộ cũng là mỗi cái dịp để giải bài với ông bà, với tổ tiên những cái chuyện đã xảy đến trong năm với cả gia đình, với cả dòng họ. Tục tảo mộ cuối năm không chỉ là một cái phong tục phổ biến của cái người dân Việt khắp mọi nơi, khắp mọi miền của đất nước Việt Nam, mà còn là một cái hoạt động mang tính dòng tộc rất là rõ nét. Tùy theo phong tục của từng nơi, từng vùng, cũng có khi cái việc tảo mộ diễn ra mang một cái tính chất gia đình nhỏ hay hoặc là đi tảo mộ theo dòng họ. Nếu là tảo mộ theo dòng họ thì thường được làm vào cái ngày chạp họ thưa quý vị. Cái ngày mà anh em trong họ hàng, nội tộc gặp mặt cuối năm tại cái nhà thờ lớn của tổ tiên để cúng lễ, để dọn dẹp, sơn phết, trang hoàng, vân vân. Thời gian cụ thể do mọi người tự chọn thưa quý vị, thống nhất lấy, và thường là vào cái ngày nghỉ để sự có mặt của mọi người được thêm đông đủ hơn. Mỗi gia đình cử một người đi đại diện. Trong những ngày này thì cái khu nghĩa địa trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Các cụ già thì lo khấn vái tổ tiên nơi phần mộ. Trẻ em thì cũng được theo cha mẹ hay ông bà trước là để biết dần những cái ngôi mộ của gia tiên của mình. Sau là để tập cho chúng một cái sự gọi là kính trọng tổ tiên qua cái tục gọi là viếng mộ thưa quý vị. quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tĩnh đang gửi đến cho quý vị về cái phong tục của cái tiết Thanh Minh, thưa quý vị, hay hoặc là Tết Thanh Minh. Để nói về những cái người mà đi tảo mộ, thì cái người đi tảo mộ lo cái việc đắp mộ cho những người quá cố. Công việc chính của tảo mộ đó là sửa sang các ngôi mộ cho được sạch sẽ. Người ta mang theo sẻng, mang theo cuốc để đắp lại cái nấm mồ cho đầy đặn, rẫy hết cỏ dại và những cái cây hoang nó mọc trùm lên cái ngôi mộ, cũng như là tránh không để cho các loài động vật hoang dã như là rắn, chuột, đào hang làm tổ, mà theo suy nghĩ của họ đó là có thể phạm tới cái linh hồn của người đã khuất. Mỗi ngôi mộ được sửa sang xong thì lại đắp một cái vuông đất mới đặt lên cái phần của trung tâm. Sau đó thì thắp nén nhang và có lời mời người đã khuất về để mà hưởng Tết cùng con cháu. Cũng có khi thì người tảo mộ đốt vàng mã hay hoặc là đặt thêm bó hoa cho linh hồn người đã khuất. Bên cạnh những ngôi mộ được trông nom săn sóc thì cũng còn có đâu đó những cái ngôi mộ vô chủ, không người thăm viếng. Đón ông bà về rồi từ chiều 30 Tết và vào cái các ngày từ mùng 1 cho đến mùng 3 thì con cháu thường làm một cái mâm cơm chu đáo đặt lên trên bàn thờ để mà cúng gia tiên với tất cả cái tấm lòng thành kính thiêng liêng. Thường thì ngày tiễn đưa ông bà cũng là cái ngày cuối cùng của cái chuỗi ngày nghỉ ngơi vui Tết của con cháu, hoặc có thể là mùng 3 hoặc có thể là ngày mùng 4 Tết. Mọi người trong gia đình thì lại quay trở về với cái cuộc sống thường nhật, với những cái công việc phải làm, cùng với lòng tin là sẽ được tổ tiên phù hộ. Tục ngữ Việt Nam chúng ta có cái câu là cao nấm ấm mồ. Vì vậy sửa sang cái nấm mồ cũng là một trong những cái việc hiếu đạo của con cái, thể hiện cái lòng kính trọng đối với lại đấng sinh thành, các bậc tổ tiên đã khuất, và cũng để kết nối cái yêu thương, cái đoàn kết giữa những người hiện tại với những người muôn năm cũ, giữa những người đang sống với nhau. Và tiếp theo xin được gửi đến cho quý vị 11 điều hay hoặc là những cái điều mà kiêng kỵ bắt buộc phải biết khi mà chúng ta đi tảo mộ trong cái mùa Thanh Minh. Đó là điều đầu tiên, đó là không nên đi cúng tế ở nơi hẻo lánh, và tốt nhất là nên đi những cái con đường mà mọi người hay đi để tránh gặp nguy hiểm. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy thì đi đến những cái nơi như vậy sẽ dễ nhiễm tà khí. Nếu như thật sự cần đi thì nên đi cùng với lại nhiều người. Hay hoặc là khi mà đi cúng tế và tảo mộ thì cần phải chân thành. Trên đường đi, nếu mà có mộ, dù đi hay đứng lại cũng đều phải lễ độ và cung kính. Trong quá trình tảo mộ thì không nên làm lộn xộn quá nhiều những cái mảnh đất vụn, đá vụn để tránh ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh. Hay hoặc là mộ phần của tổ tiên cần phải được quét dọn cỏ dại, thêm đất mới và hoa tươi. Đừng quên quét dọn cả phía sau mộ. Khi làm mới lại cái diện mạo của mộ phần, trong lòng nhất thiết phải thật là cung kính. Khi tảo mộ không nên dẫm đạp lên mộ của nhà khác hay hoặc là đá vào đồ cúng trên mộ của người khác. Nếu không sẽ đem lại những cái điều không may cho bản thân. Đặc biệt là những trẻ vị thành niên thì lại cần chú ý, cần được nhắc nhở nhiều. Hay hoặc là nếu như con gái mà đi tảo mộ, tốt nhất là tránh trong cái thời kỳ hành kinh. Phụ nữ có thai cũng không nên đi tảo mộ. Hay hoặc là những bạn mà có khí trường yếu, tốt nhất là về nhà bước qua chậu lửa hay hoặc là rắc nước lá bưởi để xóa bỏ cái năng lượng xấu đi. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta rất hay thấy những người mà đi tảo mộ về bị sốt hay hoặc là bị cảm thấy không khỏe, cũng có thể dùng cách này để mà tránh. Hay hoặc là bởi vì tảo mộ cũng thường là một cái khoảng thời gian mà người thân tụ tập lại với nhau, thì lúc này cần chú ý là không nên được chụp ảnh tập thể ở xung quanh cái ngôi mộ. Khi tảo mộ thì cần chú ý sửa sang bốn phía của cái ngôi mộ. Thứ nhất là để tỏ lòng kính trọng với người đã khuất. Thứ hai là để xem xét tình hình của ngôi mộ. Nếu như xung quanh mộ có nước, nước có thể vào bên trong hay hoặc là vũng nước rất là sát mộ, nó sẽ có thể ảnh hưởng không tốt cho cái vận thế của cái người đời sau. Hay hoặc là cái tiết Thanh Minh có một số những cấm kỵ phong thủy thường gặp, cần phải đặc biệt tuân thủ. Tiết Thanh Minh không nên mua giày, bởi vì trong cái tiếng Trung, giày và từ tà, tức là tà khí, nó đọc giống nhau lắm. Thêm vào đó thì những ngày này âm khí rất là nặng, do vậy không nên đi đêm. Nếu như có việc cần, đi thì phải đem theo một số những cái vật mà người ta gọi, bên Việt Nam người ta gọi là tránh tà. Hay hoặc là chúng ta không nên chụp ảnh tập thể xung quanh ngôi mộ dù đây là một cái khoảng thời gian nhiều người thân đang ở cạnh nhau. Và cuối cùng đó là cấm kỵ cái việc mà nói bậy hay hoặc là đùa cợt trong khi mà đi làm cái lễ tảo mộ này, thưa quý vị. Tảo mộ ở quê nhà mỗi dịp Tết đến, mỗi dịp xuân về đã trở thành một cái truyền thống tốt đẹp của người Việt. Đó cũng là một cái cách thể hiện của cái tình cảm uống nước nhớ nguồn. Người ta ví cây có gốc thì mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu là vậy. Chính vì thế cái việc tảo mộ càng chứng tỏ cái ý nghĩa sâu sắc của câu ca dao như sau: có người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Tiết trời cuối năm đã chớm xuân nhưng vẫn còn vương rét mướt, không gian vẫn còn hơi âm u bởi vì thiếu cái ánh mặt trời. Không gian ấy thường gợi lên trong tâm hồn con người một nỗi buồn man mác bâng khuâng. Ở một nơi xa xôi nào đó, có người xa quê vì nhiều lý do khác nhau mà không thể trở về để nào thắp một cái nén nhang thơm trên mộ phần của người thân. Chứng kiến cái cảnh người đi tảo mộ, nhà nhà đi tảo mộ, chắc lòng người cũng lắng xuống bồi hồi, nhung nhớ và muốn quay về ngay ở bên gia đình mình. Nhưng tổ tiên nơi xứ vàng cũng giàu lòng vị tha, chắc vậy, cũng sẽ thấu hiểu nỗi lòng của con cháu mà đón nhận cái nén hương, nén tâm hương trong lòng của người đang sống. Tảo mộ là ngày Tết, là một phong tục đẹp. Mỗi phong tục đẹp là một cái thông điệp của quá khứ gửi đến hiện tại và tương lai, của tổ tiên gửi đến con cháu về những giá trị đạo nghĩa làm người, tạo nên nếp nhà, tạo nên gia phong, cũng là một cái cách mà góp phần tạo nên cái dòng chảy văn hóa làng Việt và bảo tồn được cái hồn thiêng liêng của văn hóa, của culture, của văn hóa dân tộc mình. Và tiếp theo đó là cái tục gọi là cái tục ăn đồ nguội hay hoặc là tiết kiệm thức ăn, thưa quý vị. Cái tục ăn bánh trôi hay hoặc là bánh chay. Thì thưa quý vị, một số nơi vẫn bảo lưu cái tập tục ăn đồ nguội, không thắp lửa trong cái ngày đầu tiên của cái tiết Thanh Minh. Bởi vì họ cho rằng là không làm như vậy thì dễ có tai ương lắm. Cái việc cấm lửa, bắt ăn đồ nguội phản ảnh một cái tập tục cổ xưa trước khi mà có lửa. Trong xã hội nguyên thủy thì mọi người lấy đá để mà đánh ra lửa, hoặc là cưa củi gỗ cho tóe lửa lên. Lấy lửa khá là khó khăn, cho nên đó là một việc rất là quan trọng với người xưa lắm, thưa quý vị. Họ đã coi lửa như là một vị thần cai quản cần phải làm lễ khi mà xin lửa, lửa mà gọi là lửa mới đó, thưa quý vị. Tháng 3 mùa xuân đúng là cái dịp mà thời tiết thuận lợi để lấy lửa mới. Trước khi có lửa mới thì cần cấm không được dùng lửa nữa. Thời Hán gọi Tết Hàn Thực đúng ra là cái Tết cấm lửa, bởi vì người dân không được dùng lửa. Đến tối mới bắt đầu lấy lửa, lửa mà lửa mới ở trong cung và truyền trước cho các gia đình đại thần, quý tộc. Và khi lấy lửa mới thì phải làm lễ tế tổ tiên rất là lớn, làm những cái hình nộm lớn, rồi sau đó họ sẽ đốt để mà dâng lên cho thần lửa. Một số người, một số nơi thì người ta sau khi mà mang đồ đi cúng lễ thì lấy ra chia phần mang về hay hoặc là cùng nhau ăn tại chỗ. Khi tảo mộ, mang bánh tự làm sẵn đi cúng lễ xong xuôi, các thủ tục tảo mộ lại mang về để mà thụ lộc. Đó là những cái điều mà Hòa Tĩnh giải thích cho quý vị trong cái tục mà gọi là ăn đồ nguội hay hoặc là tiết kiệm thức ăn trong cái tiết Thanh Minh. Và đến đây thì Hòa Tĩnh xin được tạm dừng chương trình Đất Làng Quê Thói lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Làng Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.